Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, như con nói đầu lễ, chúng ta sống giữa bối cảnh của một bầu khí xã hội mà người ta trọng về hình thức, trọng về thành tích, trọng về chức vụ và danh vọng. Người ta thường đánh giá con người với những cái gì ở phía bên ngoài mà không chịu khó để nhận ra được cái chân tâm của nhau. Thì thử hỏi sống như vậy, làm sao chúng ta có thể để cho lời Chúa của Thánh lễ Chúa Nhật thứ 22 thường niên hôm nay đi vào cuộc đời của chúng ta được? Một xã hội mà người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để nhằm thu lợi ích cho chính cá nhân mình. Những thực phẩm không an toàn, những con số không có thật trong các bài thi, những điểm số, những thành tích, những bằng tiến sĩ, bằng giấy. Cứ như vậy thì làm sao chúng ta có thể thấy được đâu là giá trị mà hôm nay trong sách Đệ Nhị Luật, Môsê đã mời gọi dân Do Thái: anh em hãy hiểu rằng lề luật của Thiên Chúa ban cho anh em là tuyệt hảo, là trọn vẹn. Vì lề luật ấy chính là một phương thế làm cho con người nhận ra được cái giá trị của bản thân mình. Khi mình đón nhận ơn Chúa, khi mình dùng sự tự do, dùng ý chí, lý trí và con tim có khả năng yêu thương của chúng ta để chúng ta làm cho những giới luật của Thiên Chúa ấy trở nên lẽ sống của mỗi chúng ta. Thế cho nên đó mới là điều để cho chúng ta thấy một Thiên Chúa không phải đặt lên trên vai của chúng ta những cái bộ luật vô hồn để rồi chúng ta lại phải mang vác nó một cách nặng nề. Nhưng nó chính là những phương thế cần thiết để chúng ta sống đúng giá trị của con người như hình ảnh mà chúng ta được dựng nên thuở ban đầu. Thế cho nên trong bài đọc 2, Thánh Gia-cô-bê mời gọi chúng ta hãy biết để cho cái lề luật của Thiên Chúa ấy, khi chúng ta hiểu thì chúng ta phải thực hành. Giữa chi và hành phải luôn luôn đi đôi với nhau. Giữa hình thức và nội dung không bao giờ được bất nhất. Nếu chúng ta hiểu mà chúng ta không làm thì có nghĩa là chúng ta chỉ nói lý thuyết. Còn nếu chúng ta làm mà chúng ta không hiểu thì chúng ta trở nên cuồng tín, mê tín, dị đoan. Đó chính là điều rất rõ ràng mà Thánh Gia-cô-bê đã rất nhiều lần nhắc nhở: đức tin không có việc làm là đức tin chết. Một đức tin đẹp không phải là chỉ giữ cho mình được thánh thiện, được đàng hoàng, được tử tế. Nhưng một đức tin đẹp phải là một đức tin biết bước ra khỏi con người ích kỷ của chúng ta, thăm viếng cô nhi, đỡ nâng quả phụ. Một đức tin đẹp là một đức tin biết sống cho đi. Một đức tin đẹp là một đức tin biết sống cho người khác, cho tha nhân. Không phải chỉ giữ riêng cái lý thuyết đức tin ấy cho cá nhân mình, để rồi mình chỉ có chỉn chu trong con người của mình mà thôi. Nhưng đức tin ấy cần phải được chiếu rãi ra phía bên ngoài, cần phải được sống, cần phải được thực hiện. Thế cho nên hôm nay, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta qua lời nhắn nhủ với những người Pha-ri-sêu và những người luật sĩ: đừng bao giờ để cho cái hình thức mà chúng ta cứ răm rắp, chúng ta nguyên tắc, chúng ta lễ luật, chúng ta tuân giữ mà chúng ta không có tấm lòng. Nếu hôm nay quý ông bà anh chị em đến với Thánh lễ Chúa Nhật để cho nó yên tâm là mình đã chu toàn bổn phận thì chúng ta mới chỉ là những người giữ đạo mà thôi, chứ chưa phải là những con người sống đạo, và đồng thời cũng chưa thật trở nên những con người truyền đạo. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta cách nào đấy hãy hiểu rằng nếu chúng ta sống với Chúa bằng con tim chân thành, bằng lòng yêu mến thật sự, thì cái lẽ sống của Thiên Chúa ở trong chúng ta. Thì những giới luật, những giới răn mà Chúa ban cho chúng ta, nó không phải là một cái gông đeo vào cổ, nó không phải là một gánh nặng để chúng ta cứ ì ạch suốt một cuộc đời mang vác nó, mà nó là một cái chất sống của Giêsu Kitô. Vì đã có lần Chúa Giêsu nói: tôi có quyền giữ mạng sống của tôi, nhưng đồng thời tôi cũng có quyền để trao ban mạng sống ấy. Và Chúa Giêsu đã chọn cách bước lên cây thập giá để trở nên cái tấm bánh bẻ ra cho muôn người, để trở nên cái nguồn sức sống trao ban cho anh chị em, để trở nên một người mục tử đến để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Đó là điều mà Chúa Giêsu đang mời gọi tất cả mỗi người chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta hãy xin với Chúa Giêsu qua lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria, một con người đã sống cái đức tin với lòng khiêm nhu thẳm sâu, để cho thánh ý của Thiên Chúa nó trở nên cái lẽ sống của mình. Qua lời truyền cầu của các thánh tử đạo tại Việt Nam mà chúng ta đang đồng hành cùng với Giáo hội Việt Nam mừng biến cố 30 năm, kỷ niệm 30 năm các thánh tử đạo tại Việt Nam được tôn phong hiển thánh. Vì đối với các ngài, cái lẽ sống của các ngài, cái lẽ đức tin của các ngài không phải chỉ là cái hình thức bước qua cây thập giá hay là không bước qua cây thập giá, mà nó là cả một chọn lựa cho một đời sống có Chúa hay không có Chúa. Đó chính là tâm tình mà chúng ta xin với Chúa trong thánh lễ hôm nay, để chúng ta hiểu rằng chúng ta được mời gọi sống với Chúa và sống với tha nhân bằng con tim chân thành, bằng cái gì nó là thật của cá nhân chúng ta, bằng lòng yêu mến chân thành ấy. Thì khi chúng ta đến với Chúa, nó không còn là những cách việc chúng ta chỉ giữ hình thức bên ngoài, mà nó luôn luôn nó tôn cái vẻ đẹp của một tâm hồn. Tâm hồn có Chúa, tâm hồn có đức ái, tâm hồn có sự quảng đại, tâm hồn có sự hy sinh và phục vụ. Và như vậy chúng ta mới có thể sống với Chúa và với tha nhân bằng chính con tim của con người chúng ta. Không vay mượn, không có mượn bất cứ một hình thức nào ở đâu hết, mà sống bằng chính cái con tim của mỗi người. Vì mỗi một người trong chương trình của Thiên Chúa là đặc biệt, là tất cả, là huyền nhiệm, không ai giống ai. Và chính vì vậy cho nên nếu chúng ta hiểu được điều mà Chúa Giêsu ngày hôm nay mời gọi, con tin chắc rằng với lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria, với lời truyền cầu của các thánh tử đạo tại Việt Nam, sẽ giúp cho chúng ta sống trọn vẹn tâm tình đức tin ấy với Chúa và với tha nhân chỉ bằng một con tim chân thành. Amen.